chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin tới quý vị và các bạn về những ý kiến của người dân, các bậc phụ huynh, các em học sinh và giáo viên về vấn đề dạy thêm, học thêm. Để hiểu rõ hơn về tình hình dạy thêm, học thêm, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về thực trạng và giải pháp của hoạt động này.
Bà Ngô Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 22 cơ sở, trung tâm ngoài nhà trường được cấp giấy phép dạy thêm. Đây là con số trong diện quản lý của ngành. Còn trên thực tế thì số lượng các cơ sở, trung tâm và cá nhân giáo viên tổ chức các hoạt động dạy thêm chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Có cầu thì ắt sẽ có cung, đã trở thành quy luật đương nhiên. Theo nhiều phụ huynh có con đang theo học tại các trường ở khu vực trung tâm thành phố, thì hầu như trường nào cũng có giáo viên tổ chức hoạt động dạy thêm, dạy kèm tại nhà hoặc đến dạy ở một cơ sở nào đó. Vậy đâu là nguyên nhân của sự xuất hiện tràn lan các cơ sở, trung tâm hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm? Cô giáo Hà Phong Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Trước đây chương trình học 2 buổi trên ngày thì có rất là nhiều tiết ôn, bởi vì khi đó thì môn tin học và môn tiếng Anh chưa chiếm thời lượng nhiều trong nhà trường. Nhưng hiện tại thì bây giờ môn tin học là 2 tiết, môn tiếng Anh là 4 tiết, cho nên thời lượng để dạy cho các cháu những tiết ôn là sẽ giảm đi. Cụ thể là ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5 thì bây giờ trong tuần chỉ còn có 1 tiết ôn thì giáo viên sẽ bố trí ôn toán hoặc là tiếng Việt. Do vậy mà cái thời gian để dành cho giáo viên đầu tư vào những cái học sinh có năng khiếu hoặc là những học sinh yếu hơn các bạn trong lớp là rất ít.
Nhiều bậc phụ huynh cho biết, ngành giáo dục cũng góp phần gián tiếp đẩy mạnh tình trạng dạy thêm, học thêm, bởi hiện nay việc xét tuyển vào các lớp đầu cấp của các trường trung học cơ sở có chất lượng như Chu Văn An, tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng hay thi vào trường chuyên, trường có uy tín lại đòi hỏi học sinh phải có giải qua các cuộc thi các cấp như giải toán trên mạng bằng tiếng Anh, giải toán bằng tiếng Việt hay một số cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao khác. Như vậy, vô hình chung phương thức xét tuyển trên đã đẩy phụ huynh dắt con em mình vào cuộc đua điểm số, thành tích để có giải. Và để có thành tích cao thì ngoài việc kèm cặp con em mình, các phụ huynh buộc phải tìm giáo viên để dạy kèm, dạy thêm. Tình trạng này đang diễn ra rất phổ biến. Bên cạnh đó phải kể đến nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học. Bởi đó cũng là một nhân tố để nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh áp lực, thi cử khá lớn. Hầu hết các bậc phụ huynh đều đặt nặng vấn đề thi điểm số của con em mình trong quá trình học tập và thi cử. Trong khi đó, khả năng tiếp thu của phần lớn học sinh lại có phần hạn chế. Thứ nữa, phụ huynh và học sinh luôn luôn cảm thấy không yên tâm với kiến thức tiếp nhận trong giờ chính khóa. Muốn con đi học thêm để con giỏi hơn, để con đạt điểm cao hơn trong các kỳ thi. Và như vậy thì dạy thêm, học thêm là hoạt động cần thiết. Chị Phạm Thị Bảy, cư trú tại phường Phan Đình Phùng, hiện có con đang học tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để mà chỉ học trên lớp không thôi, cái con số để mà học sinh giỏi thì rất là ít. Và nếu như có đi học thêm thì con có tiến bộ hơn, khả năng học sinh giỏi thì nó sẽ là nhiều hơn. Nên là theo tôi thì cái vấn đề học thêm thì cũng rất là lên cần, nhưng cũng phải làm sao mà thắt chặt. Nên theo tôi thì cái vấn đề học thêm thì vẫn là lên để cho giữa nhà trường và gia đình, làm sao các con nhận được cái kiến thức chắc nhất để mà có một cái hành trang cho mình sau này.
Về phía người dạy, nguyên nhân là do thu nhập trong giờ dạy chính khóa hiện nay không đủ để các thầy cô giáo trang trải cuộc sống của bản thân, chưa nói đến nhu cầu của gia đình. Dạy thêm là công việc để tăng thu nhập một cách chính đáng trong điều kiện lương chưa đủ sống. Ngoài dạy thêm vì nhu cầu mưu sinh, thì giáo viên tổ chức bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh hoặc dạy thêm còn vì mong muốn mang đến cho học sinh những kiến thức cao hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Linh, giảng viên một trường đại học ở Thái Nguyên, có mở lớp dạy kèm tại nhà cho biết.
Bản thân tôi cũng là một giáo viên, tôi cũng gặp rất nhiều những trường hợp mà cái lực học của một số em ấy thì rất là kém. Thế cho nên là có khi là phải giảng đi giảng lại rất là nhiều lần thì các em mới hiểu được. Thế nếu như mà trên lớp thì chắc chắn là không thể có thời gian để dành riêng cho các em như vậy. Thì bố mẹ các em cũng muốn là có điều kiện để con đi học, để con có được cái kiến thức cơ bản vững chắc. Việc con đi học như thế thì tôi nghĩ là nó cũng rất là cần thiết.
Còn đây là ý kiến của một giáo viên dạy ở một trường tiểu học lớn ở thành phố Thái Nguyên.
Bản thân chúng tôi hiện tại là có thi giải toán bằng tiếng Việt ở lớp 1. Thì chương trình tiếng Việt công nghệ hiện nay thì các cháu đọc những cái vần các cháu chưa học đến, nên các cháu chưa đọc được đề bài. Như thế thì các cháu sẽ không làm được bài. Như vậy thì bản thân chúng tôi là giáo viên hiện dạy, là chúng tôi thấy là có những cái bài, có cái vần chúng tôi phải dạy qua các cháu thì các cháu mới có thể đọc được, mới có thể làm được.
Theo đánh giá của hầu hết người dân, các bậc phụ huynh cũng như các nhà chuyên môn, thì dạy thêm, học thêm luôn có hai mặt, tích cực và tiêu cực. Qua khảo sát, không khí học tập ở nhiều lớp học thêm, chúng tôi thấy được sự nghiêm túc, trách nhiệm của người dạy, còn các em học sinh thì say mê học tập. Nhiều lớp học đóng vai trò cầu nối để cho nhiều học sinh phổ thông bước vào giảng đường đại học. Và theo một số phụ huynh, thì con em họ sau một thời gian được dạy kèm, phụ đạo thêm đã tiến bộ rõ rệt và học khá dần lên. Điều quan trọng hơn là chính từ hoạt động dạy thêm sẽ tạo thêm động lực để giáo viên trau dồi chuyên môn của mình. Bên cạnh mặt tích cực trên, thì dạy thêm học thêm cũng có những tiêu cực. Học thêm là nhu cầu thực tế, nhưng dường như bị biến tướng và có phần lệch lạc. Ở một số trường, một số giáo viên có tình trạng dạy chưa hết mình trong giờ chính khóa, và ở cấp học cao hơn cũng có tình trạng tương tự. Chưa kể ở một số lớp học thêm, thầy cô giáo còn cho làm kiểm tra theo dạng bài tương tự sẽ làm trên lớp, hoặc cho làm bài kiểm tra từ trước rồi tính kết quả để đánh giá việc học chính khóa, v.v. Điều đó dẫn đến tình trạng một số học sinh sẽ ỷ lại vào kiến thức đi học thêm, không chịu nghe giảng trên lớp. Rốt cuộc lâu nay, dạy thêm, học thêm trở thành chủ đề nóng tại một số diễn đàn và tạo dư luận bức xúc trong xã hội. Với những thầy cô giỏi, kiến thức vững, dạy thêm kèm thêm còn dễ hiểu, trong khi một số thầy cô kiến thức chuyên môn chưa vững cũng mở lớp hoặc tham gia dạy thêm. Và thực tế, có lúc có nơi học sinh chưa được hướng dẫn cách học tích cực mà thụ động chạy theo lớp học thêm, vừa tốn tiền, vừa không đạt kết quả mong muốn. Phụ huynh Trần Văn Thọ có con đang theo học tiểu học và trung học cơ sở có tiếng trên địa bàn thành phố cho biết.
Con tôi học rất nhiều buổi, học ở trường xong lại gọi là học thêm. Các cái buổi học thêm thì không thấy tác dụng mấy.
Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là có nên để dạy thêm, học thêm tồn tại hay không? Và nếu tiếp tục cho phép dạy thêm, học thêm, thì cấp ngành quản lý của mỗi địa phương và ngành giáo dục đào tạo sẽ có những giải pháp như thế nào để hoạt động này mang lại hiệu quả, không trở thành gánh nặng cho phụ huynh và sức ép cho học sinh? Từ những phân tích trên và ý kiến của các tầng lớp nhân dân, phụ huynh, giáo viên và học sinh về vấn đề dạy thêm, học thêm đã được phát sóng trong chương trình Thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên ngày 4 tháng 1. Chắc nhiều quý vị nghe đài đã có được câu trả lời cho mình. Tuy nhiên, cụ thể của các giải pháp chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm hiện nay như thế nào, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo thành phố và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe trong chương trình Thời sự sau.